ai mà ngờ đôi vợ chồng đang xem Tham Lăng như món đồ chơi trước mắt lại chính là hai cường giả cửu phẩm tiên quân từng khiến vô số tu sĩ phải cúi đầu. Càng không ai ngờ hơn 600 năm sau khi Vương Lâm cứu được tiên đế Thanh Lâm, hắn còn trở thành sư đệ của hai người này. Vậy lai lịch của Vương Nguy và Hồ Quyên mạnh đến mức nào và rốt cuộc họ đã âm thầm mưu tính gì ở Yêu Linh Chi Điện? Hai người là đệ tử thần truyền do chính Thanh Lâm một tay dạy dỗ. Không chỉ tu vi cực cao, họ còn được Thanh Lâm vô cùng tin tưởng và thiên vị. Vương Nguy tinh thông cấm chế, tu vi cửu phẩm tiên quân, tương đương đỉnh phong bước thứ hai. Hắn không chỉ là đệ tử thân truyền thứ hai của Thanh Lâm mà còn là thị vệ số một luôn theo sát bên cạnh, vừa là thanh kiếm sắc bén nhất, vừa là lá chắn kiên cố nhất của sư tôn. Hồ Quyên là đệ tử thân truyền thứ bảy, tu vi cũng đạt cửu phẩm tiên quân. Thành tựu cấm chế của nàng còn vượt cả phu quân. Năm xưa, phần lớn cấm chế trùng điệp gần như vô giải trong động phủ bản mệnh của Thanh Lâm đều do chính tay nàng bố trí. Đặc biệt hơn, từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng Thanh Sương, con gái của Thanh Lâm. Chỉ riêng thân phận đó thôi cũng đủ khiến cả động phủ giới không ai dám tùy tiện đắc tội. Khi vũ chi tiên giới còn chưa sụp đổ, Vương Nguy và Hồ Quyên là cặp đôi lừng danh một thời. Từ lúc xuất đạo, họ đã áp chế cả thế hệ đồng trang lứa, danh chấn khắp nơi. Với họ, Thanh Lâm không chỉ là sư phụ mà còn như người cha tái sinh cho họ con đường tu hành và tương lai. Vương Nguy luôn nhớ quãng thời gian mình từng vật lộn ở tầng lớp thấp nhất của tiên giới. Khi ấy hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí vô danh, không bối cảnh, không cơ duyên, ngay cả sống tiếp cũng là điều xa xỉ. Thanh Lâm tình cờ nhìn trúng ý chí và thiên phú của hắn, mang hắn về tiên phủ, truyền đạo tu hành, dạy cấm chế cho hắn cơ hội bước lên đỉnh cao, thậm chí còn tác thành nhân duyên với Hồ Quyên. Vì vậy, hai người luôn khắc cốt ghi tâm ân tình này, nhưng biến cố ập đến quá nhanh, một đại kiếp bất ngờ đã hủy diệt sự phồn hoa của vũ chi tiên giới. Tiên giới tan vỡ, Thanh Lâm trọng thương hấp hối, phải trở về động phủ ở Yêu Linh Chi Địa để bế quan dưỡng thương. Không ngờ thì này bị cổ yêu bối La Tám Sao và cổ ma tà Gia Tám Sao biết được. Chúng lập tức liên thủ tập kích ngay lúc ông suy yếu nhất. Dù bị thương nặng, Thanh Lâm vẫn là thiên đế. Ông đánh nát thân thể bối la thành 9 phần rồi phong ấn ở 9 nơi trong Yêu Linh Chi Địa, khiến hắn vĩnh viễn khó lòng trở lại. Còn tà Gia tuy bị trọng thương nhưng vẫn thừa cơ xâm nhập vào nhục thân Thanh Lâm. Để chống lại sự ăn mòn ấy và bảo toàn thần hồn, Thanh Lâm dùng cấm thuật 99 ngọn nến giấu thân thể mình vào nơi sâu nhất của động phủ thật rồi chìm vào ngủ say. Ông đã sớm tính dạ hậu thế sẽ xuất hiện một người họ Vương vượt qua muôn vàn hiểm trở đến Yêu Linh Chi Địa để cứu mình. Vì vậy ông để lại hậu thủ. Động phủ thật của ông được nối với 4 tòa hư phủ. Chỉ cần đồng thời mở được 4 hư phủ lại có thêm kinh sắc tiên phủ lệnh bài thì sẽ mở ra lối vào động phủ thật. Khi đó tiên lực khổng lồ sẽ tràn khắp Yêu Linh Chi Địa, diệt sạch tàn hồn bối là bị phong ấn, còn Thanh Lâm thì chỉ cần được người hữu duyên giúp đỡ là có thể dần thức tỉnh, hoàn toàn trục xuất tà già và lấy lại uy nghiêm của tiên đế. Vương Nguy và Hồ Quyên ẩn náu ở Yêu Linh Chi Địa nhiều năm cũng vì trận đại kiếp ấy. Năm xưa, lúc tiên giới sụp đổ, hai người đang làm nhiệm vụ theo lệnh Thanh Lâm nên may mắn thoát nạn. Sau khi biết sư tôn chưa thật sự thần diệt, họ lập tức lên đường tìm kiếm. Mãi đến khi tới Yêu Linh Chi Địa, hai người mới cảm nhận được khí tức của Thanh Lâm. Nhưng vì sư tôn đang ở trong động phủ thật, họ không thể trực tiếp tiến vào nên đành lập kế. Họ cố ý tung tin trong Yêu Linh Chi Địa có tiên nhân động phủ, nhờ đó dẫn tới cơ duyên và tranh đoạt của nhiều người. Qua nhiều lần tính toán, Vương Nguy và Hồ Quyên giành được một hư phủ, Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hầu mỗi bên một tòa, còn tòa cuối cùng là nơi huyết tổ phát hiện, xóm này rơi vào tay Vương Lâm. Từ đó, 4 hư phủ đều đã xuất hiện. Thứ còn thiếu chỉ là tấm kinh sắc tiên phủ lệnh bài, có nó, họ mới nắm quyền chủ động mở động phủ của Thanh Lâm. Nhắc đến tấm lệnh bài này thì không thể không nói tới Tham Lăng, khí vận chi tử của động phủ giới. Lần này hắn tới Yêu Linh Chi Địa theo lời nhờ của Lăng Thiên Hầu giúp tranh đoạt hư phủ và cơ duyên. Tham Lăng trời sinh được thiên đạo ưu ái, có năng lực tầm bảo cực mạnh nên vừa tới nơi đã cảm nhận được khí tức của kinh sắc lệnh bài. Biết lệnh bài sẽ xuất hiện ở triều tịch Thâm Uyên, hắn liền dẫn theo thập nhị kiếm tiên mai phục ở cửa vào suốt trăm năm. Nhưng hắn không ngờ mọi hành động của mình đều bị Vương Nguy và Hồ Quyên âm thầm quan sát. Hai người biết rõ mục đích của Tham Lăng nên không vội ra tay, chỉ chờ đến lúc lệnh bài xuất thế mới chuẩn bị cướp lấy. Nào ngờ khi tới cửa vào triều tịch Thâm Uyên, họ lại phát hiện nơi này có một tầng cấm chế cực kỳ tinh diệu. Vương Nguy còn cá với vợ rằng thủ pháp này hẳn do một lão quái tu luyện vạn năm bày ra. Ai mà nghĩ được cấm chế khiến cả hắn cũng phải kinh ngạc ấy lại do một đứa trẻ mới hơn 700 tuổi là Vương Lâm bố trí. Đáng tiếc, họ vẫn đến chậm một bước. Khi phá giải cấm chế và tiến vào sâu trong vực, Vương Lâm đã cướp mất kinh sắc tiên phủ lệnh bài từ tay Tham Lăng, còn nuốt luôn Lôi Long Thái Cổ, tức nguyên thần thứ hai của hắn. Khi Vương Ngụy và Hồ Quyền đến nơi, trước mắt họ là cảnh Châu Giật và Tham Lang đang giằng co dữ dội, còn đại sư huynh của thập nhị kiếm tiên là Trần Long thì lén chuẩn bị bỏ chạy. Vương Ngụy liếc mắt đã nhận ra tiên kiếm của Vũ Chi tiên giới trong tay Châu Giật cũng nhìn thấu thân phận kiếm linh. Hắn lập tức phong ấn Tham Lang và Trần Long nhốt vào túi chữ Phật rồi mang Châu Giật rời khỏi triều tịch Thâm Uyên. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi lệnh bài xuất thế, họ sẽ mở động phủ Thanh Lâm, nhân cơ hội tốt nhất sau 500 năm để cứu sư tôn. Nhưng không ai ngờ Vương Lâm lại vô tình thông qua truyền tống trận dưới đáy vực, trực tiếp chạy tới La Thiên Tinh Vực, đi một mạch suốt 500 năm. Trong quãng thời gian ấy, Vương Nguy và Hồ Quyên vẫn tiếp tục ẩn mình tại Yêu Linh Chi Địa, vừa giữ bí mật động phủ Thanh Lâm, vừa chờ Vương Lâm quay lại. Họ tin hắn nhất định sẽ trở về, và quả nhiên 500 năm sau, Vương Lâm lại xuất hiện. Lần này, ba người mới thật sự gặp mặt theo đúng nghĩa. Ban đầu vợ chồng Vương Nguy xem Vương Lâm như kẻ địch, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc và sát cánh chiến đấu, họ dần nhìn rõ con người hắn. Vương Lâm thoạt nhìn quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, nhưng trong lòng lại trọng tình trọng nghĩa, ân oán phân minh. Sự chân thành cùng ý chí không chịu khuất phục của hắn khiến hai người dần buông bỏ thành kiến. Từ đối đầu, họ chuyển thành tin tưởng, rồi nảy sinh tình nghĩa sâu đậm. Sau khi ra khỏi động phủ Thanh Lâm, vì mang thân phận Chu Tước, Vương Lâm được người của Tứ Thánh Tông đón đi. Còn Vương Ngụy và Hồ Quyên cuối cùng cũng cướp lại được nhục thân của Thanh Lâm. Chỉ tiếc là Tà Già vẫn còn ẩn trong đó, muốn hoàn toàn đánh thức Thanh Lâm và trục xuất hắn ra ngoài gần như khó hơn lên trời. Đúng lúc ấy, người hữu duyên Vương Lâm lại một lần nữa xuất hiện. Không lâu sau, Vương Lâm kế nhiệm Chu Tước Thánh Hoàng. Để cứu Thanh Lâm, hắn bày ra một kế hoạch lớn. Hắn cố ý tung tin trên Chu Tước Tinh có nhục thân của vương tộc Bát Tinh, dụ các thế lực đỉnh cấp của Thi Âm Tông, La Thiên Tinh Vực và Tu Chân Liên Minh kéo nhau đến tranh đoạt cơ duyên. Còn bản thân hắn thì âm thầm dẫn theo Vương Ngụy, Hồ Quyên, Tư Đồ Nam và một nhóm cường giả lặng lẽ trở về Vũ Chi Tiên Giới đã tàn phá. Trong trận chiến cuối cùng, sức mạnh của Vương Ngụy và Hồ Quyên tạm thời đột phá lên bước thứ ba cùng cổ ma Tà Già bùng nổ đại chiến kinh thiên động địa. Sau bao gian nan, Vương Lâm cuối cùng cũng giúp tiên đế Thanh Lâm thức tỉnh lần nữa. Chỉ trong một ý niệm, Thanh Lâm đã tái tạo lại Vũ Chi Tiên Giới. Để báo đáp ân cứu mạng, Thanh Lâm lập tức nhận Vương Lâm làm đệ tử cuối cùng. Thấy thiên tư và tiềm lực của Tư Đồ Năm cũng cực kỳ kinh người, ông tiện thể thu luôn vào môn hạ. Từ đây, mọi chấp niệm và mưu tính suốt bao năm của Vương Nguy và Hồ Quyên cuối cùng cũng thành hiện thực. Thanh Lâm sống lại, Vũ Chi Tiên Giới được khôi phục, công sức họ bỏ ra bao năm rốt cuộc cũng có kết quả. Còn Vương Lâm và Tư Đồ Nam nhờ vậy mà trở thành sư đệ của hai người. Về phần Vương Ngụy và Hồ Quyên, họ không tiếp tục bôn ba nữa mà ở lại Vũ Chi Tiên Giới mới, tiếp tục tu hành bên cạnh sư tôn, đồng thời bảo vệ quê hương mà họ từng mất đi, nay đã giành lại được.